Phần 6. 22. Cuộc rượt đuổi và trí nhớ của Joe. Bình minh đang lên dần. Đi được một đoạn nữa vào sâu trung tâm khu rừng, Joe Rocker không nghĩ mình đã hoàn toàn cắt được đuôi bọn lâm tặc, khi mà cậu vẫn còn nghe rõ mồn một âm thanh của những khối động cơ trong xe Minsk cổ quái ở đằng sau. Bọn chúng đang thu ngắn khoảng cách, chừng vài trăm mét nữa thôi, Joe nói, đôi chân đã mỏi nhừ. Giờ phải làm sao? Lâm vừa hỏi vừa cố sức chạy như một con nai. Đừng bỏ cuộc, chạy tiếp. Bỏ cuộc, không đời nào. Lâm hét to rồi phóng lên phía trước. Joe đuổi theo và vỗ vào vai người anh họ. Cả hai cố gắng gia tăng khoảng cách với đám lâm tặc bằng cách chạy vào những đoạn có nhiều rễ cây trồi lên mặt đất. Nhưng cuộc rượt đuổi vẫn không hề dừng lại. Đôi chân của hai đứa trẻ hoạt động như chính những con thú đang bị săn đuổi. Chúng chạy với tất cả sức lực và bản năng sinh tồn của mình. Mùa hè năm lớp 6, tức là cách đây đúng một năm, nhờ vào sự đặc cách, cậu bé Joe Rocker đã vào thư viện đại học tiểu bang Florida. Ở đó cậu mượn cuốn sách của Kipling. Lạ lùng ở chỗ là Joe phát hiện ra một mảnh da thú được kẹp bên trong cuốn sách. Cầm tấm da thú cũ kỹ ấy lên, Joe có cảm giác rất huyền bí, hơn ý nghĩ ban đầu rằng đó là một tấm da thú đơn thuần với những họa tiết giống như một tấm bản đồ chen chúc những ký tự cổ xưa, na ná chữ cổ của người Ả Rập. Thế rồi, Joe mang tấm bản đồ về nhà, lên mạng tìm hiểu thêm, nhưng lại không cho ra kết quả gì. Cho đến một hôm, cậu vô tình phát hiện thêm bí mật. Cậu ta quyết tâm đi tìm lời giải cho tấm bản đồ kỳ lạ này. Tấm bản đồ không chỉ có linh hồn, có quá khứ, mà còn là manh mối cho điều gì đó nữa. Joe tin chắc như vậy. Để làm việc này, Joe quyết định đi đến một số tiểu bang phía Bắc bằng khoản tiền thưởng sau sự kiện giải cứu một con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn ở bờ biển Florida. Những nơi Joe Rocker đến, không có nơi nào mà một học sinh lớp 6 sinh ra ở Florida lại có thể đến đó một mình. Đó là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, Thư viện Cộng đồng New York, Trường Đại học Harvard ở Massachusetts và một số thư viện khác. Những nơi này Joe đã phải rất vất vả mới có thể vào được bên trong. Joe dành tổng cộng 22 ngày cho chuyến du ngoạn chỉ bằng cách ngồi lì bên những cuốn sách mà cậu tìm ra từ mọi ngóc ngách, cùng với món bánh kẹp và một chai coca to tướng. Ngày cũng như đêm, đến nỗi người thủ thư đã phải than phiền. Sau đó Joe tìm đến các trung tâm chăm sóc động vật hoang dã. Ở những nơi này, nhờ vào chiến tích của mình, cậu được các nhân viên chào đón như người nhà. Tận dụng sự ưu ái đó, Joe đã sao chép lại những ký tự từ tấm bản đồ và dùng mạng wifi gửi ảnh chụp bản đồ kèm theo thư ngỏ đầy lời lẽ tôn nghiêm nhất cho một số giáo sư địa lý, khảo cổ và sinh học mà cậu tìm được địa chỉ thư điện tử trong cuốn sổ tay của bố mình. Cậu đã chọn một cái tên giả và để thuyết phục hơn, cậu tự nhận mình là sinh viên để nhờ họ giải mã. Sau hơn 3 tuần bỏ nhà đi bụi, theo cái cách mà mẹ cậu nói trong lúc tức giận, thì cậu thu được không ít thông tin cho tấm bản đồ bí ẩn này. Những gì cậu cảm giác đã hoàn toàn đúng. Tấm bản đồ thuộc về một vùng đất ở Đông Nam Á cùng với những câu chuyện thiên nhiên ly kỳ. Cậu hết sức vui mừng với kết quả và càng vui mừng hơn khi biết rằng phu nhân của giáo sư Brian Rocker đáng kính đã đặt vé máy bay cho gia đình đến đó vào mùa hè năm sau. Nghĩa là trong danh sách hành khách của chuyến bay đó có tên cậu, Joe Rocker. Không gì tuyệt vời hơn, đó cũng chính là động lực giúp cậu tự tin tìm hiểu thêm về những gì còn lại tại những khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Để thỏa mãn lòng mình, cậu cho rằng chuyến bay trở lại Việt Nam của gia đình giống như là một sự tán dương mỹ mãn nhất cho những cố gắng của bản thân. Tuy nhiên, sau khi phân tích toàn diện, thì Joe thấy rằng kết quả có được sẽ rất ít, vì bản thân cậu không phải là người có nhiều kinh nghiệm thám hiểm hay am hiểu về vùng đất này, nhất là cánh rừng bí ẩn ấy. Nhận thấy thực tế đó, cậu quyết định bỏ ra một ít trong quỹ tiết kiệm của mình để có thêm người đồng hành. Điều mà cậu nghĩ sẽ ít nhiều cải thiện được tính khả quan. Và rồi có một việc đặc biệt nữa đã xảy ra ngoài mong đợi. Trước giờ cậu lên máy bay cùng gia đình, hộp thư điện tử của cậu nhận được thư từ một người ở bên kia Thái Bình Dương gửi đến. Người này không công bố danh tính của mình ngoài quốc tịch. Sở dĩ ông ta biết được cậu là nhờ mối quan hệ nào đó ở Mỹ tiết lộ cho ông về chuyện tấm bản đồ. Sau khi chắc chắn cậu là người cần tìm, ông ta đề nghị được gặp cậu tại bất kỳ nơi đâu cậu muốn. Lời khẳng định đó được chắc chắn bởi số tiền ông ta chuyển cho cậu là 3.000 đô la thông qua một tài khoản trên mạng, và ông ta hứa hẹn sẽ đưa thêm khi gặp được cậu cùng tấm bản đồ còn nguyên vẹn. Nhưng những gì mà Joe ấn tượng trong cuộc trao đổi này nằm ở chỗ ông ta đang có trong tay hai tấm da thú giống hệt tấm bản đồ mà cậu đang giữ. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả phần hay nhất của câu chuyện. Cậu làm người đàn ông đó phải bất ngờ khi chọn địa điểm gặp mặt ngay tại thành phố của ông ta, tại quán cà phê gần khu biệt thự mà cậu sẽ sớm đặt chân đến. Cậu biết rõ khu nhà đó, nhưng sự bí ẩn của người đàn ông này cùng câu chuyện về tấm bản đồ khiến cậu nóng lòng hơn cả. Cậu thích thú khi nghĩ đến cảnh người đàn ông đó sẽ phải giật nảy khi biết người mình đặt trọn niềm tin là một thằng nhóc học lớp 7 nói sanh tiếng mẹ đẻ của ông ta. Cậu phản hồi ông ta bằng một dòng ngắn gọn: "Tôi sẽ đồng ý những yêu cầu của ông, nhưng ông nên cho tôi tham gia việc này." Ngay sau đó, ông ta trả lời cũng rất ngắn gọn: "Chúng ta hãy thử đặt niềm tin vào nhau. Hẹn gặp lại." 23. Cuộc giải cứu của bầy voi thông minh. Chạy thêm được một quãng trong tình cảnh đã trở nên nguy biến hơn, Joe biết mình đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Riêng Lâm thì gần đến dốc kiệt sức. Hai chân của chúng đã sưng tấy, túi phổi hoạt động gần như cạn kiệt và khó mà cung cấp đủ oxy cho cơ thể. Tương tự, dạ dày chúng cũng đang ở trong tình trạng trống rỗng. Trong lúc không còn gì để mất, Joe quyết tâm để lại hai chiếc ba lô đồ dùng cho nhẹ gánh. Thật may mắn và không ngờ, chính những chiếc ba lô lại trở thành chướng ngại vật đối với bọn lâm tặc. Đồ đạc lỉnh kỉnh trong ba lô lăn ra ngoài, nằm rải rác khắp đường và vô tình chắn ngang bánh xe, khiến cả đám lâm tặc ngã nhào khỏi xe. Khoảng cách được nới thêm lần nữa. Tuy nhiên, cú ngã đó chỉ như một thời khắc không may mà thôi. Cả bọn nhanh chóng đứng dậy, lao tới mà không cần đến xe. "Bắt bằng được chúng cho tao!" một tên ra lệnh khi bọn trộm trầm hương đã gần tóm được hai đứa nhỏ. "Giờ phải làm sao đây?" Lâm chạy trong tình trạng thở còn không ra hơi. "Phải có cách nào chứ Joe? Cứ chạy đi đã, tớ thử cái này xem sao." Trong thời khắc sinh tồn nghẹt thở, Joe Rocker dùng đến vận may cuối cùng của mình, dùng đến tín hiệu cầu cứu sơ khai nhất, cách mà cậu chưa bao giờ thử. Xong giờ thì đành phải hy vọng thôi. Nhắm mắt lại, xua hết những suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu và đưa hai ngón tay trỏ lên miệng, cậu hít một hơi dài vào mũi, sau đó thở mạnh ra miệng. Hơi thở xuyên qua hai môi trước khi lướt qua ngón tay, tạo thành một âm thanh tuyệt diệu. Âm thanh đó lan truyền trong không trung thâm thẳm của khu rừng trước sự hung hăng của bọn lâm tặc. Bản thân Joe cũng lo sợ rằng điều đó chỉ là hão huyền. Nhưng cũng chính thời khắc đó, có một hiện tượng đột nhiên xảy ra. Bọn lâm tặc há hốc mồm khi chứng kiến một bầy voi rừng lao đến. Những kẻ mang giả tâm bất chính cố chống cự bằng gậy gộc và tất cả những gì chúng có trong tay. Tuy nhiên, thứ chúng cần là khẩu súng nòng dài đã bất ngờ bị một cái voi tước mất khi còn chưa kịp rút ra. Trận chiến không cần sức tưởng chừng sẽ kết thúc nhanh thì bất thình lình tên cầm đầu tóm được Lâm và nhắm ngay lưỡi dao vào cậu. "Bảo lũ to xác tránh ra đi, nếu không tao giết thằng nhóc này!" tên lâm tặc bậm trợn uy hiếp đối phương. Lâm run lên trong tay hắn, nhưng cậu vẫn đủ can đảm để không sao động. "Coi chừng bị mắc mưu hắn!" Joe giang hai cánh tay ra hiệu lũ voi đừng kích động. Dường như chúng đều răm rắp nghe theo Joe. Chỉ có một con voi đặc biệt nhất trong đám bị cụp đuôi, bỗng dưng biến mất từ lúc nào. Xong, bọn lâm tặc từ đầu chí cuối không nhận ra bầy voi có bao nhiêu con. Được rồi, ông thả bạn tôi ra đi, Joe thương lượng. Mày đưa tao khúc trầm hương nữa chứ, thằng nhóc. Thì ông cứ thả người đi đã, Joe cố kéo dài vụ thương lượng. Mày có đưa không hả? Hắn trừng mắt, Lâm Lâm lưỡi dao sát cổ con tin, đến độ da cổ Lâm bị xước một đường. Và chỉ cần một động tác nữa là con dao sẽ làm Lâm tiêu đời. Ông cứ bình tĩnh bỏ dao xuống đi, Joe nói, đồng thời đưa mắt nhìn qua vai tên lâm tặc, trông thấy con voi cụp đuôi đang lặng lẽ tiến lại từ phía sau kẻ thủ ác. Giờ tao hỏi lần cuối, mày có đưa khúc trầm hương đó lại đây không thì bảo. Không, không đời nào, Joe hét to. A, thằng này, Toàn manh động. Đột nhiên hắn ta rú lên khiếp đảm. Toán lâm tặc kinh hãi khi thấy con voi cụp đuôi, túm lấy tay gã đồng bọn bằng cái vòi của mình. Đau không chịu nổi, hắn buông dao và kêu lên inh ỏi. Sau đó năm tên lâm tặc còn lại cũng tự động bảo nhau đầu hàng. Diễn biến tiếp theo cũng không có gì phức tạp. Thằng nhóc người Mỹ và anh của cậu ta chỉ việc trói lũ ác nhân lại, bởi cậu ta biết rằng nếu để bọn chúng lọt khỏi tầm tay thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Qua ải hiểm nguy, Lâm thở phào nhẹ nhõm và nhìn lên cao. Ánh nắng chan hòa khắp khu rừng, tiếng chim lãnh lót nghe tựa như dàn đồng ca thiên nhiên. Hương thơm núi rừng xộc vào khứu giác cậu, không khí trong lành tràn qua những rặng cây, ve vuốt làn da cậu cho quên đi sự ê ẩm. Cậu bước đến bên chú voi cụp đuôi. Anh chàng này là sự ấn tượng nhất với Lâm kể từ khi cậu rời khỏi nhà. Nó thông minh lắm, Joe nói và nhảy lên lưng con voi khác, nhường chú ta cho cậu. Đúng, có vẻ nó lắm chiêu. Một anh chàng tinh quái ấy chứ, cậu có thể nói chuyện với nó. Lâm bắt đầu đặt tay lên mình nó và vuốt nhẹ làn da thô ráp của chú voi. Để đáp lại tình cảm của Lâm, chú ta quấn lấy người cậu bằng cái vòi mềm mại. Nó không biết chân cậu sưng tấy, nhưng nó để cậu ngồi lên lưng suốt quãng đường còn lại. Quãng đường dẫn đến một nơi đang chờ đợi nó và bầy đàn của nó. Dù sao đi nữa, Lâm cảm thấy mình đã an toàn. Ít nhất sau một đêm trải qua trong rừng, cậu đã không còn sợ rừng nữa. Ngồi trên lưng một chú voi giữa cánh rừng đại ngàn của vùng đất Đông Nam Á, chẳng khác mấy giấc mơ của cậu bé đến từ Mỹ. Như vậy cũng đủ cho Joy Rocker có lý do để tự tin nghĩ đến tương lai của mình. Song cậu vẫn không quên mình đang còn rất nhiều điều phải làm trước khi mọi việc chìm vào quên lãng. Qua câu chuyện mà anh chàng bốn chân khổng lồ kể, Joe biết rằng lúc nó chào đời cũng là lúc mẹ nó chết bên chiếc bẫy của bọn thợ săn. Nhưng vận may chào đời của nó lại được đôi tay của một con người ban cho. Điều Joe không hiểu ở chỗ, cũng chính vì sự ra đời của nó nên người đó đã vĩnh viễn rời xa cánh rừng này. Mặc dù con voi không biết cách diễn đạt cái chết của một người là như thế nào, nhưng Joe cảm nhận được nỗi thương tiếc của nó dành cho người cứu tinh xấu số đó. Nó nói gì với cậu sao? Tớ hỏi nó vài chuyện. Cậu biết được gì? Nó sẽ đưa bọn mình đến một nơi. Và Joe không kể cho Lâm về việc con voi sinh ra, vì chính cậu cũng đang tự thắc mắc vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Thấy Joe có khả năng tiếp xúc với các con thú nên Lâm cũng muốn thử. Thế nhưng suốt mấy dặm đường đã qua, cậu chỉ có thể biết được chú voi con cùng đàn của nó vừa trở về từ một cánh rừng khác sau khi nghe ngóng được điều gì đó từ những con chim. Tiếng hít sáo của Joe vang lên với ý nghĩa như một tín hiệu tiếp theo. Kết quả đó cũng đủ làm cho cậu ngây ngất. Dù sao thì, so với những chuyện đã qua, đây là một cột mốc nữa đáng để cậu ghi nhớ. Sự hào hứng dâng trào, và lúc này cậu yêu rừng quá đỗi. Cậu không còn muốn vội vàng chạy khỏi rừng nữa. Dù gì mùa hè năm nay cũng mới bắt đầu mà thôi. 24. Tự trách mình. Chờ đợi tin tức cả một đêm trong phòng khách khiến cho tinh thần Brian Rocker sa sút hơn bao giờ hết. nhưng cũng không thể so sánh được với nỗi khổ của hai người phụ nữ trong căn biệt thự. Mặc cho những cơn gió hất mạnh không ngớt, họ đứng gần như thâu đêm ở cửa sổ, ngóng ra ngoài. Vì lẽ đó mà họ sẵn sàng sẵn giọng với bất kỳ ai có ý định đến gần. Trong khi đó, Lê Việt vẫn ưu tư ở một góc sofa. Qua ánh sáng chiếu trực diện lên mái đầu ông, có thể thấy vầng trán hằn những vết nhăn của tuổi trung niên. Tiến sĩ tự nhủ bản thân, vào lúc này không nên nghĩ ngợi gì ngoài việc nghĩ cách tìm con. Nhưng ông vẫn phân tâm trong giây phút cô đơn sợ hãi nhất. Điều Lê Việt đang nghĩ đến là việc mất liên lạc đột ngột với chàng sinh viên người Mỹ. Người này đang sở hữu vật mà ông và Ryan cùng tìm kiếm. Cả ba lẽ ra đã có cuộc gặp lịch sử vào đúng 2 giờ chiều hôm qua. Tuy nhiên, lúc này ông và Ryan nên tin rằng đó là một trò lừa bịp của một thằng nhóc nào đó. Một điều khiến ông tự trách mình nữa, đó là ông đã chia sẻ cho kẻ bí ẩn về sự sống của khu rừng. Điều mà đáng lẽ ra ông không nên nói nếu chưa biết đích xác người đó là ai. Rồi lại thêm họa vô đơn chí, Lê Việt phải đối diện với việc mất đi đứa con và 2 đứa cháu. Tất cả mọi việc đang diễn ra hệt như đoàn tàu trật ray lao nhanh về một vùng sỏi cát và có thể đâm sầm vào hẻm núi chập trùng nào đó trước khi mất dấu khỏi cuộc hành trình sứ mệnh. Những tai họa đang kéo đến này sẽ hủy hoại mọi thứ, và đó rất có thể chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Lê Việt nghĩ. 25. Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Susan và Miên. Sau khi nhận được sự trợ giúp xông xáo của lũ voi, những cái hố liền được lấp đầy bùn, sau đó phủ lên một lớp lá vàng ngụy trang. Sẽ chẳng ai biết đó là cạm bẫy dành cho những kẻ xâm lấn rừng sâu. Cậu bé Miên phải cảm ơn những cái vòi dẻo dai và cả thân hình đồ sộ của chúng trong việc hút và vận chuyển bùn từ một vũng bùn cách đó khá xa. Susan không hiểu nơi đây đang diễn ra chuyện gì, nhưng con bé biết phải cảm ơn lũ voi bằng cách nào. Con bé giật dao trên tay Miên, rồi chạy tới chỗ đám sắn, tìm cách xới chúng lên, để rồi nhận ra lũ voi có thể dùng đến cái vòi của mình nhổ cả đám cụ ấy. Thế là Miên được thể giễu con bé cho đến lúc nó đỏ bừng mặt và giận dỗi. Thấy Susan ngồi buồn khá lâu, lũ sóc lân la lại gần, sau đó là bọn chồn ranh ma, rồi tiếp đó là đám thú tinh nghịch hay làm trò. Chúng kéo Susan đến khe suối, lũ chim hót vang giai điệu của riêng chúng, một giai điệu khiến cô bé phải cười khúc khích. Tiếng cười của con bé thu hút cả đám khỉ, voi, hổ báo. Không nhận thêm mệnh lệnh nào từ cậu bé Miên, đám thú rừng xúm lại bên cô bé loài người và lấy đó làm cơ hội thả lỏng gân cốt. Susan phấn chấn tinh thần hơn hẳn. Tiếng cười trong trẻo của Susan hấp dẫn bọn thú rừng. Susan còn nghĩ ra các trò chơi với chúng, cốt để chúng có thể thư giãn trước khi trở lại với nhiệm vụ. Đứng từ xa, Miên quan sát mọi cử chỉ của Susan, lâu lâu xen vào mấy câu như có lệ, rồi cậu thoáng mỉm cười. Chơi đùa xong với những người bạn mới, Susan trở lại bên túp lều gỗ, hái vài nhánh hoa rừng cài lên mái tóc vàng của mình. Con bé chẳng hé một lời nói với anh bạn mới cho đến khi Miên đưa cho con bé một cái nanh gấu. Dường như lúc đó cơn giận cũng chẳng còn nữa. Nó là cái gì vậy anh? Của một chú gấu đã hy sinh. Chú gấu ấy chết rồi ư? Ừ, bị bọn thợ săn bắn chết. Cầm lấy đi, nó sẽ bảo vệ mày. Susan cầm cái nanh gấu mà rơm rớm nước mắt. Con bé không nghĩ rằng một chú gấu to khỏe có thể chết vì một viên đạn nhỏ xíu của các bác thợ săn. Sáng nay mày đi cùng 2 người nữa hả? Sao anh biết được? Susan giật mình nhớ ra Joe và Lâm đang mò mẫm giữa rừng xanh trong cuộc chạy trốn với đám người xấu kia. Con hoàng tử nói cho tao biết.
Có hoàng tử nữa sao?
Ừ, nhưng nó chỉ là con báo thôi. Đêm qua nó nói đã gặp mày cùng 2 người nữa ở phía nam. Có một người hiểu được tiếng nó và có thể khiến nó nghe hiểu.
À, là con báo định ăn thịt bọn em ư?
Miên bất bình vì câu hỏi đó của con bé.
Không, đừng bao giờ nghĩ chúng sẽ ăn thịt mày. Chúng chỉ cố hiểu xem bọn mày có phải kẻ thù hay không.
Trả lời tao đi, hai người còn lại ở đâu?
Em không biết. Có thể hai anh ấy bị những người đó bắt rồi. Em phải đi cứu hai anh ấy.
Susan với lấy con bùn đặt trên tảng đá, lòng chắc chắn mình sẽ đi, nhưng không biết đi đâu.
Khoan đã, có một đàn voi. Tao nghĩ đi cùng với chúng là...